dâng lên Chúa một vài phút thinh lặng. Khi chúng ta nhìn rất nhiều cảnh, tám cảnh khác nhau ở trong bài phúc âm này, tám cuộc gặp gỡ, chúng ta hình dung anh mù từ lúc mới sinh, một người mà từ hồi nhỏ lúc nào cũng chỉ thấy có bóng tối. Đức Giêsu là người cho anh ta thấy ánh mặt trời lần đầu tiên. Hãy nếm sự sung sướng của anh khi anh ta lấy chút nước ở cái hồ Siloac mà lau lên mặt, khi lớp buồn rơi ra và anh ấy thấy mọi sự, thấy mọi sự lần đầu với tất cả sự ngỡ ngàng và kinh ngạc. Anh thấy được khuôn mặt của những người thân, có lẽ anh cũng thấy khuôn mặt của cha mẹ anh, và quan trọng hơn nữa là anh ta sẽ thấy Đức Giêsu và cuối cùng đã tin vào Ngài. Sau khi anh được khỏi bệnh thì anh ấy lại bước vào một cuộc hành trình đức tin đầy cam go, và anh ta đi từ từ để tin Đức Giêsu, và anh ta phải đối đầu với những thế lực chống đối Đức Giêsu. Anh ta liên tục phải làm chứng trước người Pharisêu, làm chứng trước người láng giềng, làm chứng một lần, hai lần. Lúc đầu anh ta chỉ thấy Đức Giêsu là một người mang tên Giêsu. Dần dần anh tin Đức Giêsu là một người của Thiên Chúa mà đến, một ngôn sứ. Và cuối cùng anh ta sấp mình xuống trước mặt Đức Giêsu để tin vào Ngài. Đức tin của anh lớn lên qua những nguy hiểm và những đe dọa. Ngược và lại với cái thái độ hiên ngang, thái độ bình an của anh mù sáng mắt, thì chúng ta lại nhìn thấy cái thái độ bất an, bối rối của những người lãnh đạo. Họ cứ hỏi đi hỏi lại hoài thôi về cái cách thức anh mới được chữa lành. Họ điều tra anh và điều tra cả cha mẹ của anh nữa. Nhưng mà đứng trước những lập luận vững vàng của anh thì họ chả biết nói làm sao. Họ chỉ chê anh là dốt nát và tội lỗi. Những người Pharisêu họ đã dựa vào một quan niệm hẹp hòi về cái việc giữ ngày Sa-bát, nên từ đó họ kết luận rằng Đức Giêsu là khi chữa bệnh vào ngày Sa-bát là phạm tội. Và nhưng mà mặt khác họ cũng không hiểu được tại sao một người tội lỗi là ông Giêsu, ông tội lỗi, vậy mà ông lại mở mắt được cho người mù từ lúc mới sinh. Thấy nó tội nghiệp cho những người Do Thái, những giới lãnh đạo. Họ bị giằng co, một bên là thấy Đức Giêsu phạm ngày Sa-bát, vậy là tội nhân, nhưng đồng thời họ cũng không thể chối được chuyện Đức Giêsu là người đã mở mắt cho anh mù này. Họ cần phải thay đổi nếu họ muốn coi Đức Giêsu là người của Thiên Chúa. Họ phải thay đổi cái lối nghĩ về ngày Sa-bát. Những người Pharisêu tự hào là mình trí tuệ, hiểu biết, đạo đức, và chính cái niềm tự hào này khiến cho họ khép lại. Họ không có can đảm chấp nhận mình sai và họ cố chấp ở lại trong bóng tối. Thưa anh chị em, mù không phải là một tội. Tôi có thể không biết chuyện này chuyện khác, điều đó không có tội. Nhưng mà cố ý mù, cố ý không muốn thấy, như thế mới là tội. Thấy rồi giả vờ như không thấy, vì nếu mà nói mình thấy thì mình phải thay đổi. Chúng ta ai cũng sợ bị mù, nhưng mà lắm khi chúng ta lại tự làm cho mình trở nên mù. Khi chúng ta không chấp nhận cái thực tế về chính mình, chúng ta né tránh sự thật và chúng ta không muốn nghe người khác. Như năm anh mù xem voi, người thì sờ tai, người sờ vòi, người sờ chân, người sờ đuôi. Và mỗi người chúng ta mù, chúng ta cứ tưởng con voi thì giống như cái quạt, hay giống như cái chổi, hay giống như cái cột nhà. Mà con voi nó đâu phải là cột nhà, nó là cột nhà bởi vì chúng ta chỉ ôm lấy cái chân của nó thôi. Thế nên mỗi người chúng ta có khi phải khiêm nhường để thấy rằng mình không có thấy hết được. Mình chỉ thấy được một phần của sự thật thôi, một phần nhỏ của chân lý thôi. Thành ra cần khiêm tốn để nhận mình mù. Mù về cái gì? Mù về chính mình. Có ai biết mình bằng mình đâu. Vậy mà có ai mù về mình bằng mình đâu. Mù về cả những cái điều mình giỏi, mình có bằng cấp, ngay cả điều đó cũng mù. Và những cái gì mình biết thật rất là nhỏ. Chính vì thế bài phụ âm hôm nay trong mùa chay cũng mời chúng ta nhìn nhận thấy những cái mù của mình. Chúng ta không nên cãi nhau nhiều quá vì những cái nhìn khác nhau. Có khi chúng ta khác nhau ngay trong giờ học này, có những tư tưởng khác nhau. Chúng ta đừng vội vã nói rằng tôi đúng, anh là sai, và hất ý kiến của người khác đi. Nhưng mà chúng ta nên nghĩ rằng chúng ta có thể bổ túc cho nhau chứ. Và người này bổ túc cho người kia, những ý nó vẫn có thể đi được với nhau. Và nhờ đó chúng ta gặp được chân lý trọn vẹn. Mời anh chị em đứng. Mời anh chị em lấy lời nguyện số 40. Chúng ta cũng xin Chúa cho chúng ta thấy. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con nhìn thấy sự hiện diện của Chúa ở bên con dưới muôn hàng vạn vẻ.
Chúa hiện diện lặng lẽ như tấm bánh nơi nhà tạm, nhưng Chúa cũng ở nơi những ai nghèo khổ, những người sống không ra người. Chúa hiện diện sống động nơi vị linh mục, nhưng Chúa cũng có mặt ở nơi hai ba người gặp gỡ nhau để chia sẻ lời Chúa. Chúa hiện diện nơi giáo hội gồm những người yếu đuối đuối bất toàn, và Chúa cũng ở rất sâu trong lòng từng Kitô hữu. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con thấy Chúa đang tạo dựng cả vũ trụ và đang đưa dòng lịch sử này về với Chúa. Xin cho con gặp Chúa nơi bất cứ ai là người, vì họ có cùng khuôn mặt với Chúa. Xin cho con khám phá ra Chúa đang hẹn gặp con nơi mọi biến cố buồn vui của đời thường. Ước gì con thấy Chúa ở khắp nơi, thấy đâu đâu cũng là nhà của Chúa. Và ước gì con đừng bỏ lỡ bao cơ hội gặp Chúa trên bước đường đời của con. Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Buổi học đã kết thúc. Chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa. Cảm ơn Cha.